Di sản của tôi là thừa hưởng điều tốt nhất của Đức Chúa Trời, vui hưởng tình bạn với Ngài và sử dụng sự giàu có và quyền năng của Ngài cho ích lợi của chính tôi và những người khác. Tình yêu của Đức Chúa Trời không bao giờ từ bỏ tôi hay bất kỳ ai. Tình yêu không bao giờ thất bại và tôi cũng vậy. Chương 11: Những người nâng đỡ. Chúa Giêsu phán rằng: Vì ta đói, các con cho ta ăn; ta khát, các con cho ta uống; ta là khách lạ, các con tiếp rước ta; ta trần truồng, các con mặc cho ta; ta ốm đau, các con chăm sóc ta; ta bị tù, các con thăm viếng ta. Rồi Ngài phán rằng: Khi các con làm điều ấy cho một người thấp kém nhất trong những anh em này của ta, tức là đã làm cho ta. Nếu chúng ta thật sự muốn tìm kiếm Đấng Christ, chúng ta sẽ tìm thấy Ngài trong những căn phòng giam, giữa những người đau ốm, trần truồng và thiếu thốn. Chúng ta sẽ tìm thấy Đấng Christ và phục vụ Ngài khi chúng ta phục vụ những con người đó. Đã từng là gái mại dâm. Một phụ nữ trẻ ở thành phố New York đã được biến đổi và trở thành một người chinh phục linh hồn vĩ đại. Cô ấy đã từng nghiện ma túy và là một gái mại dâm. Cô bị mất một cánh tay trong một cuộc ẩu đả và phải đeo tay giả. Sau khi được biến đổi, cô ấy tin vào giá trị của Đức Chúa Trời dành cho cuộc đời mình. Dù đã từng là gái mại dâm và bị khuyết tật trong thân thể, cô ấy vẫn tin rằng cô vô cùng giá trị trong kế hoạch yêu thương của Đức Chúa Trời. Cô ấy hiểu được rằng Chúa Giêsu cũng muốn vươn ra để chạm đến, để yêu thương, để giải cứu, để chữa lành và chúc phước cho những cô gái mại dâm khác cũng như những con người bên ngoài hội thánh. Cô ấy nhận ra Ngài muốn làm điều đó thông qua cô, vì bây giờ cô đã là chi thể của Ngài. Ngài đã đến và sống trong cô. Bây giờ Ngài sẽ chữa lành, yêu thương và nâng đỡ người khác thông qua cô khi cô hành động trong danh của Ngài. Cô ấy muốn tìm cách để vươn đến những người túng quẫn và tổn thương như bản thân cô trước đây. Cô quyết tâm lật từng viên đá để tìm cách giúp đỡ họ. Và cuối cùng, cô đã nghĩ ra một ý tưởng hết sức tuyệt vời: rạp chiếu phim khiêu dâm. Có 3 rạp phim khiêu dâm cạnh nhau tại trung tâm của một khu ổ chuột thuộc thành phố New York. Rạp ở giữa đang được rao bán. Người phụ nữ trẻ đã không chịu từ bỏ cho đến khi cô ấy và những người cùng làm việc với mình thu xếp đủ một khoản tiền để mua lại rạp phim khiêu dâm cũ đó. Họ bắt đầu có những buổi nhóm phúc âm tại nơi đây, là nơi mà nhu cầu đối với phúc âm thật vô cùng cấp thiết. Đối diện với lối vào của tòa nhà đã được biến đổi đó, có 3 khách sạn do bọn Marco và gái điếm thống trị. Người phụ nữ trẻ đó, một gái mại dâm tái sinh và từng nghiện ma túy, đã chọn chính nơi đây để làm việc cho Chúa. Cô ấy có cái nhìn của Đức Chúa Trời. Cô biết mình chỉ có thể yêu và phụng sự Đức Chúa Trời bằng cách yêu thương và phục vụ những người đang bị tổn thương, những người đang bị lãng quên và không được yêu thương, những con người bên ngoài hội thánh. Ngày hôm nay có hàng trăm người tham dự các buổi nhóm ở đây, thay vì lên án căn bệnh ung thư của xã hội trong khu ổ chuột đó, nhóm người chinh phục linh hồn đã chuyển đến và bắt đầu chữa trị căn bệnh ung thư này. Họ thể hiện đức tin Cơ Đốc chân chính trong hành động và hệ giá trị đích thực của Đức Chúa Trời đối với con người. Bạn thấy không? Đó là cách duy nhất để thực sự khám phá niềm tin đích thực nơi Chúa. Những gì bạn làm cho người khác, bạn làm cho Đấng Christ. Đức tin không được khám phá bằng những lời hay ý đẹp ở nơi tôn nghiêm, mà ở những việc làm và hành động đẹp giữa những người đang cần giúp đỡ. Không ai là vô vọng cả. Khi khám phá ra hệ giá trị của Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ thấy rằng không có bất kỳ ai trên thế giới này không còn hy vọng. Khi nói một ai đó vô vọng, tức là nói rằng Đức Chúa Trời không quan tâm đến người đó. Nhưng nếu nói Đức Chúa Trời không quan tâm thì có nghĩa là chúng ta không quan tâm, bởi vì Ngài chỉ có thể quan tâm qua chúng ta. Ngài thực sự quan tâm, Ngài yêu thương mọi người, Ngài quan tâm người khác qua chúng ta, và tình yêu của Ngài không bao giờ bỏ cuộc. Những vết sẹo của tình yêu chứng tỏ Ngài quý trọng chúng ta cũng như bất kỳ người nào khác, cho dù người đó có ngoại hình như thế nào hay cuộc sống họ ra sao. Từ chẳng là ai thành một ai đó. Tôi có nghe một mục sư trẻ của một hội thánh lớn ở Hoa Kỳ nói rằng 9 năm trước chúng tôi đã đến thành phố này với hai bàn tay trắng. Chúng tôi không đợi người ta đến với mình. Chúng tôi đã chọn đến với họ như cách Chúa Giêsu đã từng làm. Vị mục sư nói, chúng tôi chưa bao giờ rời khỏi khu vực này trong 18 tháng. Mỗi ngày, từ sáng cho đến tối, vợ chồng tôi đã gõ cửa từng nhà, thăm viếng những nhà tù, giúp đỡ trong các bệnh viện và từng gia đình, và đưa dẫn người khác đến với sự cứu rỗi tại chính nơi họ sinh sống, làm việc, chịu đựng và qua đời. Mục sư tiếp rằng, chúng tôi đã đến gặp những người có vấn đề. Sau 9 năm, hơn 2.000 người tham dự mỗi buổi nhóm tại hội thánh đó. Nhiều gia đình nghèo khổ trước đây, những người từng là gái mại dâm, tù nhân hay những gã say rượu, ngày nay là chủ sở hữu của các công ty và là những công dân đóng góp cho xã hội. Họ đã hình thành một đội quân nhỏ gồm những Cơ Đốc nhân được thúc đẩy cho công tác chinh phục linh hồn. Họ đã khám phá ra hệ giá trị của Đức Chúa Trời đối với con người. Ngày nay, các thượng nghị sĩ, bác sĩ và luật sư cũng tham dự hội thánh này. Họ đều là những công cụ đắc lực cho công việc Chúa. Vị mục sư đó đã khám phá ra nguyên tắc cốt lõi trong cuộc sống. Ông nhận ra rằng bằng cách phục vụ những người đói khát, côi cút, tù tội, trần truồng, bệnh tật và đau khổ, ông thực ra đang phục vụ Đấng Christ. Hệ giá trị của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh nói, đức tin thể hiện qua tình yêu thương. Rằng chất vấn rằng, người nào không yêu thương anh em mình thấy được, thì làm thế nào người đó yêu thương Đức Chúa Trời mà mình không thấy được? Vì vậy, yêu Chúa chính là yêu người. Chúng ta chớ yêu thương bằng lời nói và miệng lưỡi, như Giăng đã nói, mà phải yêu bằng việc làm và sự chân thật. Giăng đã hỏi, làm sao chúng ta có thể nói về việc yêu mến Chúa, phụng sự Chúa hoặc bày tỏ đức tin của chúng ta nơi Chúa, nếu chúng ta biết anh em mình đang túng thiếu mà chẳng hề cảm động? Chúng ta chỉ khám phá ra đức tin đích thực khi chúng ta hành động trong tình yêu thương đích thực đối với người khác. Nơi nào có người túng quẫn, Chúa Giêsu đang ở đó. Cách chúng ta đối xử họ là cách chúng ta đối xử với Ngài. Toàn bộ nguyên tắc này là tiếp nhận cái nhìn của Đức Chúa Trời về con người, chấp nhận giá trị của Ngài đối với con người. Đức Chúa Trời muốn bạn khám phá ra sự thật cốt yếu này là mỗi con người được tạo ra bởi Ngài vì lối sống của Ngài để thực hiện mục đích của Ngài trên trái đất này, và mỗi người bao gồm cả bạn. Để khám phá nguyên tắc đó, hãy đặt cuộc sống của bạn vào đúng góc nhìn, vì điều đó mang lại phẩm giá, mục đích và giá trị sống. Nó nâng bạn lên đẳng cấp của hoàng gia, của quý tộc và của giá trị bản thân.